Mỗi ngày một sự kiện.
Để chấm dứt chiến tranh Ukraine và không để Nga lấn tới, châu Âu phải chủ động xác lập kế hoạch bảo vệ hòa bình. Trên đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành thực hiện.
Kính thưa quý vị, lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine được tung ra trước thềm hội nghị an ninh quốc tế Munich cuối tuần qua, đã đẩy các nước vào chân tường. Chính quyền châu Âu một mặt để ngỏ khả năng sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của Nga, mặt khác khẳng định là Mỹ sẽ không gửi lực lượng bảo vệ hòa bình trong trường hợp Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn và đòi hỏi châu Âu gia tăng gấp bội các nỗ lực hỗ trợ Kiev. Cho đến nay, nước Mỹ vẫn được coi là bên đóng góp chính để bảo đảm an ninh cho châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Lập trường kiên quyết của tân chính quyền Donald Trump đang đẩy các nước châu Âu vào chân tường, buộc Liên Âu và Anh Quốc phải có những quyết sách chưa từng có về quốc phòng để không chỉ hỗ trợ hiệu quả Ukraine mà còn bảo vệ chính nền an ninh của châu lục trong bối cảnh đe dọa từ Nga ngày một gia tăng và một cuộc tấn công vào một thành viên Liên hiệp châu Âu trong những năm tới là điều không thể loại trừ theo cơ quan tình báo nhiều quốc gia châu Âu. Ngay sau hội nghị tại Munich 3 ngày, nước Pháp đã mời 7 quốc gia trụ cột của châu Âu, bao gồm Đức, Anh, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch, cùng các lãnh đạo chủ chốt của Liên Âu họp tại Paris để khẩn cấp bàn thảo về các đóng góp của châu Âu cho việc bảo đảm an ninh cho Kiev trong trường hợp Ukraine và Nga đạt thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài việc tăng mạnh các chi phí quân sự, kế hoạch bảo vệ hòa bình và an ninh cho Ukraine của châu Âu bao gồm trước hết việc thành lập một lực lượng quân sự lớn với hàng trăm nghìn binh sĩ để bảo đảm an ninh cho đường chiến tuyến tại Ukraine kéo dài khoảng 1.000 cây số, chưa kể đến hơn 1.000 cây số biên giới Belarus-Ukraine, là nơi mà quân Nga từng sử dụng để tấn công Ukraine hồi 2022, và dự kiến Moscow sẽ sớm triển khai quân tại khu vực này. Nhà cựu ngoại giao Pháp Michel Duclos, tác giả cuốn Chiến tranh tại Ukraine và Trật tự Thế giới mới, trong phát biểu mới đây trên Atlantico, nhấn mạnh đến 3 kịch bản cho chiến tranh Ukraine. Thứ nhất là Mỹ và Nga đạt thỏa thuận riêng rẽ bất chấp chủ quyền của Ukraine. Kịch bản thứ hai là các điều kiện mà Tổng thống Trump đã chấp nhận với Nga không để Ukraine gia nhập NATO và thừa nhận quyền kiểm soát với các vùng lãnh thổ đã chiếm, không thỏa mãn được tham vọng của Điện Kremlin. Nga sẽ kéo dài chiến tranh cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là lật đổ chính quyền hợp pháp của Ukraine, biến Ukraine thành chư hầu. Kịch bản thứ ba là Putin buộc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình không quá bất lợi cho Ukraine. Ông Michel Duclos nhấn mạnh là trong cả ba trường hợp nói trên, Liên hiệp châu Âu đều phải nỗ lực vượt bậc để bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ngay cả trong kịch bản có lợi thứ ba, tức là một thỏa thuận không quá bất lợi cho Ukraine, thì Liên Âu và Anh Quốc cũng phải đảm nhiệm duy trì một lực lượng quân sự đủ mạnh tại Ukraine, có đủ sức răn đe, sẵn sàng đáp trả quân Nga trong trường hợp bị tấn công. Đây là một lực lượng bảo vệ hòa bình thực thụ, chứ không phải lực lượng kiểu mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc. Vị chuyên gia Pháp nhấn mạnh là vấn đề này có thể là nội dung chính từ bàn thảo tại cuộc họp không chính thức của 8 nước châu Âu hôm nay tại Paris, cùng với việc tăng cường hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự nói chung. Ít giờ trước thềm hội nghị Paris về Ukraine, Anh thông báo sẵn sàng gửi quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, trước mắt, theo tin giờ chót, Đức và Ba Lan, hai thành viên chủ chốt của châu Âu cho biết, trong hiện tại còn quá sớm để thảo luận về việc châu Âu thành lập lực lượng này. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin châu Âu, việc thành lập một lực lượng trên bộ để sẵn sàng gửi đến Ukraine trong trường hợp Nga và Ukraine đạt thỏa thuận đình chiến vẫn là một trong những thành tố cơ bản của một kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Việc thành lập lực lượng này để bảo đảm thỏa thuận hòa bình được tôn trọng cũng là yêu cầu mà chính Tổng thống Mỹ nêu ra. Mỹ không tham gia gửi quân trên bộ và lực lượng trên nếu được triển khai sẽ nằm hoàn toàn ngoài khuôn khổ NATO. Đó là điều mà ông Trump đã nhấn mạnh. Hiện tại các nước châu Âu đã gần như không hề có một lực lượng quân sự chung như vậy, không kể các lực lượng quân sự châu Âu nằm trong khuôn khổ NATO. Như vậy, thách thức trước mắt đối với châu Âu đó là các thành viên Liên Âu phải đạt được một đồng thuận về việc cử đơn vị quân đội tham gia lực lượng. Gửi quân đến Ukraine để duy trì hòa bình, đó là điều mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từng nêu bật hồi đầu năm ngoái. Sáng kiến của Tổng thống Pháp lúc đó từng bị phản đối dữ dội. Tình thế hiện nay là hoàn toàn khác hẳn. Nhưng để châu Âu thống nhất được vấn đề này quả không dễ dàng. Liệu thách thức sống còn với châu Lục và những áp lực đẩy châu Âu vào chân tường của Tổng thống Mỹ mới đây có khiến châu Âu kịp thức tỉnh hay không?
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề tăng nhập hàng Mỹ và vận động hành lang. Việt Nam tháo gỡ nguy cơ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế. Thu Hằng phỏng vấn ông Hubert Testa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế, giảng dạy tại khoa quan hệ quốc tế trường Sciences Po, cũng là tổng biên tập trang Asialis chuyên về châu Á. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí thể thao, anh Vũ nói về cúp C1 châu Âu, trật tự đẳng cấp dần trở lại sau lượt đi playoff. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự, thông tín viên Nguyễn Giang nói về hội nghị an ninh Munich, châu Âu lo ngại bị gạt ra bên ngoài các tính toán của Mỹ và Nga về Ukraine.
Thưa quý vị, trong vòng 3 ngày diễn ra hội nghị an ninh Munich ở Đức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 vừa qua, các phát biểu của nhiều quan chức cao cấp Mỹ về tình hình tự do ngôn luận tại châu Âu và nhất là về việc Hoa Kỳ chỉ muốn đàm phán riêng với Nga để giải quyết xung đột Ukraine đã làm rung chuyển lục địa già, gợi lại các sự kiện đau thương trong quá khứ của châu lục này và số phận các nước yếu hơn ở vùng Đông Âu. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang trước hết cho biết truyền thông các nước châu Âu thuộc NATO nói gì về những sự kiện trên.
Vâng, việc đầu tiên là một sự so sánh với quá khứ. Các báo ở Anh và Ba Lan đặt câu hỏi có phải chăng đây là sự lặp lại của hội nghị Yalta vào tháng 2 năm 1945, khi mà các đại cường thắng trận, Mỹ, Anh đã đồng ý để Liên Xô giữ trọn phần Đông Âu sau Thế chiến thứ hai, tước chủ quyền và áp đặt mô hình Stalin vào các nước đó. Còn ở Đức thì người ta lo ngại sự việc xảy ra như năm 1938, cũng tại Munich, khi mà Anh và Pháp đã chấp nhận để Đức Quốc xã chiếm vùng Sudetenland của Tiệp Khắc. Chẳng khác nào Hoa Kỳ hiện nay để cho Nga chiếm vùng Donbass của Ukraine mà không có đảm bảo an ninh gì tiếp cho Kiev. Một đại diện của Anh còn nói phòng họp ở Munich năm nay bốc mùi Munich 1938, khi mà Thủ tướng Anh hồi đó ông Neville Chamberlain nói ra mong muốn ngây thơ là Adolf Hitler sẽ thỏa mãn và dừng lại sau khi chiếm được các vùng đất của Tiệp Khắc. Sự thật là thỏa thuận Munich năm 1938 đã chỉ khiến cho Đức Quốc xã hung hăng hơn và một năm sau đã tấn công Tiệp Khắc và Cộng hòa Ba Lan.
Thưa anh, đó là về mặt ngoại giao, châu Âu có vẻ đã bị loại ra khỏi đàm phán tới đây về Ukraine giữa Hoa Kỳ và Nga tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út, nhưng còn những lo ngại về quân sự thì sao?
Viết trên báo Anh thì đại tướng lục quân đã nghỉ hưu của Anh Sir Richard Shirev cảnh báo về nguy cơ châu Âu không chỉ bị loại ra khỏi cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự ở Ukraine, mà còn trong tương lai có thể gặp những nguy cơ sâu xa hơn. Theo ông thì sau Ukraine thì chiến lược của Nga sẽ là tiếp tục leo thang đe dọa an ninh của châu Âu. Đáng tiếc, theo vị tướng này thì châu Âu chưa chuẩn bị kịp cho những bước đi đó. Tức là cả châu Âu hiện nay chưa hề có đủ quân lính để bảo vệ cho Ukraine nếu như Nga vi phạm hiệp định đình chiến nào đó trong tương lai gần. Còn báo chí Ba Lan thì không chỉ nhắc lại sự kiện ở Munich tuần này mà họ gọi là Yalta số 2, khi mà Nga đột nhiên có quyền quyết định về tương lai châu Âu, không có mặt NATO cũng như là EU. Mà họ còn nhắc tới nhu cầu khởi động điều 85 của Hiến pháp Ba Lan về việc tổng động viên. Một tướng Ba Lan là ông Tomasz Piotrkowski đã nói với một kênh thảo luận trên YouTube rằng bài học Ukraine bị Nga tấn công 3 năm trước cho thấy là Ba Lan cần chừng 400.000 quân sẵn sàng trực chiến, điều mà nước này hiện chưa có. Ba Lan những năm qua đã tăng chi phí quốc phòng lên tới 4% tổng sản lượng quốc nội GDP và đặt hàng nhiều xe tăng cũng như trọng pháo và chiến đấu cơ, gồm cả một dàn chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Thế nhưng Ba Lan cần thời gian để đưa tất cả các loại vũ khí đó vào huấn luyện và sử dụng. Tuy rằng tướng Piotrkowski cho rằng trong một năm nữa thì Nga sau khi chia cắt được Ukraine có thể chưa đánh Ba Lan bằng quân sự mà có thể chỉ tấn công mạng, gây sức ép chính trị và kinh tế. Thế nhưng không ai dám chắc là tình hình sẽ ra sao 2-3 năm tới. Quan trọng hơn cả vấn đề quân sự chính là vấn đề chính trị và rạn nứt công khai giữa Hoa Kỳ và các nước NATO tại châu Âu. Họ lo ngại là sau các phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance chỉ trích châu Âu về tự do ngôn luận và công khai ủng hộ xu thế cực hữu ở Đức và Anh, thì ông Vance thậm chí không nói gì về Ukraine trong bài diễn văn đọc tuần qua Hội nghị An ninh Munich. Trước đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Pete Hegseth đã thẳng thừng nói rằng Ukraine sẽ không được vào NATO, không được đòi lại lãnh thổ đã mất cho Nga. Mà đây thì lại là hai chính sách các nước châu Âu theo đuổi 3 năm qua. Thế nhưng choáng nhất là phải kể đến tuyên bố của cựu tướng Mỹ, ông Keith Kellogg, là nhà đàm phán về Ukraine của Tổng thống Trump, cho rằng người châu Âu sẽ không có chỗ bên bàn đàm phán về Ukraine. Mà đúng ra đây là sự đàm phán về tình hình an ninh của toàn châu Âu.
Hoa Kỳ đã nói công khai là họ cần tập trung mũi nhọn quân sự sang nơi khác, có thể là châu Á, Thái Bình Dương, nên châu Âu cần tự gánh vác an ninh quốc phòng, không còn có Mỹ bảo trợ. Nhưng có thật là Trung Quốc không có vai trò gì trong vấn đề hòa đàm về Ukraine sắp tới hay không?
Có vẻ như là Ukraine giờ thấy châu Âu đã quá yếu và không có thực lực, cho nên cũng đang nói chuyện với cả Trung Quốc. Chẳng hạn là bên lề hội nghị Munich hôm qua thì nhà ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị cũng đã gặp các nhà ngoại giao Ukraine. Thế nhưng các đại diện của các nước vùng Baltic như là Lithuania thì tin rằng nếu mà Hoa Kỳ không có đảm bảo an ninh chắc chắn cho Ukraine thì không loại trừ là Trung Quốc sẽ đặt chân vào châu Âu với một vai trò nào đó. Chẳng hạn cựu ngoại trưởng của Lithuania là ông Gabrielius Landsbergis thì nói mới đây là vấn đề lớn cho các nước nhỏ ở Đông Âu là sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng đang rất tăng lên của Trung Quốc.
Quay trở lại việc bàn thảo qua đầu châu Âu, không có người châu Âu, đã được các nước này đối phó ra sao? Liệu châu Âu có lập được lực lượng quân sự của mình để hoặc hỗ trợ Mỹ hoặc tự mình chủ động đảm bảo an ninh cho Ukraine hay không?
Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã vừa nhanh chóng mời các lãnh đạo NATO, EU cùng các thủ tướng các nước như là Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Ba Lan và Đức tới họp gấp nay mai để bàn cách ứng phó. Nhiều tờ báo cho rằng với cách hành xử của Tổng thống Trump thì NATO ở châu Âu coi như bị mất đi đảm bảo an ninh và cái ô vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ, cho nên điều 5 hiến chương Bắc Đại Tây Dương nay trở nên vô dụng. Một số nước khác gồm Ba Lan và Anh có quan hệ thân hơn Pháp với Đức, với Hoa Kỳ thì vẫn hy vọng là làm cầu nối để thuyết phục Hoa Kỳ nghĩ lại. Thế nhưng theo hãng tin Reuters thì đây là cả một trật tự an ninh mà Hoa Kỳ đã thiết kế từ sau Thế chiến thứ hai, nay coi như phải xây dựng lại. Và theo ý của tôi thì chỉ một cuộc họp không ở Paris sẽ không thể nào giải quyết được vấn đề chiến lược này. Cùng lắm thì trước nguy cơ không chỉ là Ukraine bị mất thế chủ động trong đàm phán, mà các nước đồng minh châu Âu của Hoa Kỳ trong NATO cũng bị loại ra ngoài, thì một hội nghị thượng đỉnh tổ chức vội vã ở Pháp có thể cố gắng giành lại vị trí đồng minh của Mỹ về ngắn hạn nhằm vớt vát cho châu Âu rút thời gian khi mà lịch trình của ông Trump thì chạy quá nhanh. Điều được bàn đến là EU có thể sẽ cố gắng bổ nhiệm một đặc sứ về hòa đàm Ukraine. Thế nhưng đấy chỉ là bước đầu. Lý do là những chuyển biến những ngày qua thì không chỉ là thách thức các cái giá trị mà lãnh đạo châu Âu theo đuổi bấy lâu, mà còn có rủi ro cho mô hình tổ chức tập thể, đồng thuận và đôi khi gọi là hoa cả làng của châu lục già. Thế nhưng mà hiện nay rất yếu về quân sự. Chưa rõ là châu Âu có đạt được điều gì không, thế nhưng mà viễn cảnh châu lục này đang bị loại ra khỏi cuộc chơi địa chính trị quan trọng nhất của đầu thế kỷ 21, khiến người dân rất là lo lắng. Không ít cây bút trên báo chí châu Âu đã lo ngại sâu sắc và thất vọng vì lãnh đạo của họ từ 8 năm qua, tức là từ nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Trump, và từ 3 năm qua sau khi Nga đánh Ukraine đã không làm gì cả. Sự ngây thơ trông chờ vào lòng tốt của Hoa Kỳ khiến cho châu Âu đang phải trả giá rất đắt.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Nguyễn Giang tại London.
Quý vị vừa theo dõi mục Theo dòng thời sự do Minh Anh phụ trách với phần phân tích của thông tín viên Nguyễn Giang từ London. Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Châu Âu họp khẩn cấp để đối phó với nguy cơ bị gạt ra bên lề trong hồ sơ Ukraine. Israel thảo luận giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Chính phủ Hoa Kỳ cố gắng gọi lại các nhân viên trong chương trình vũ khí hạt nhân bị Elon Musk sa thải. Mỗi ngày một sự kiện. Để chấm dứt chiến tranh Ukraine và không để Nga lấn tới, châu Âu phải chủ động xác lập kế hoạch bảo vệ hòa bình. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 ngày hôm nay là một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bên cạnh những vấn đề nội bộ nước Pháp như kỷ niệm 120 năm luật thế tục, chính phủ Peru đối mặt với kiến nghị bất tín nhiệm lần thứ 6, hội nghị an ninh Munich cuối tuần qua và hồ sơ Ukraine là chủ đề được tất cả các nhật báo Pháp bàn luận sôi nổi. Le Monde đưa tin trang nhất, J.D. Vance tuyên bố chiến tranh về tư tưởng với châu Âu, là qua nhận định sau hội nghị Munich, châu Âu bị chôn vào chân tường. Le Figaro chạy tựa bị Hoa Kỳ bỏ rơi, châu Âu tìm cách hành động tương tự với Lexico bị Trump khi dễ, lục địa già nua phản ứng. Liberation cho biết Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cho trận chiến chống lại Donald Trump và kế hoạch hòa bình của ông.
Một hội nghị thượng đỉnh mini được tổ chức ngày hôm nay tại Paris để tránh một hiệp ước hòa bình được ký kết riêng rẽ giữa Hoa Kỳ và Nga mà châu Âu và Ukraine không được mời tham gia, và đẩy nhanh việc tái vũ trang của 27 nước Liên hiệp châu Âu.
Châu Âu không hề muốn trở thành cái buông xung trong cuộc tấn công về đủ mọi phương diện của ông Trump. Tổng thống Mỹ quyết định thỏa thuận hòa bình về Ukraine trực tiếp với Vladimir Putin mà không có cả Kiev lẫn châu Âu trong một cuộc thương lượng sẽ xác định cấu trúc an ninh tương lai của châu lục. Không chỉ có thế, ông Trump còn coi NATO như đã chết não, khởi động cuộc chiến thương mại gây bất ổn cho các nền dân chủ. Như Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh, Trump không thích những người bạn yếu đuối, ông ấy tôn trọng sức mạnh. Châu Âu nhận ra rằng người bạn Mỹ không còn nữa. Tổng thống Emmanuel Macron phải khẩn cấp tổ chức một hội nghị dạng Weimar Brics cùng với các thủ tướng Đức, Anh, Ba Lan, Ý, Đan Mạch, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thư ký NATO. Ngoại trưởng Pháp nhận xét, có một ngọn gió đoàn kết thổi vào châu Âu chưa từng thấy kể từ thời Covid. Thay vì họp khẩn Hội đồng châu Âu 27 nước với nguy cơ không đạt được gì cụ thể và tạo cảm giác đang lo sợ, Điện Élysée đã chọn lựa kích hoạt một cơ chế sẽ được đẩy nhanh theo những gì diễn ra với Putin, bởi vì đa số nước cho rằng chưa có gì ngã ngũ trong gánh lấy rủi ro thất bại và bị chê cười. Các chuyên gia và nhà ngoại giao kinh ngạc trước cái gọi là nghệ thuật thương lượng của Tổng thống Mỹ là loan báo lập tức tất cả những nhượng bộ như Nga sáp nhập Donbass, Zelensky ra đi, Ukraine không gia nhập NATO, không bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đó không phải là cách thương thảo tốt, một nhà ngoại giao giải thích. Putin ma lanh hơn Trump rất nhiều, ông ta chấp nhận thương lượng vì biết rằng đang ở thế mạnh cho Tổng thống Mỹ vội vã, chẳng có gì ngăn Putin lên nước.
Nguyên thủ Pháp coi đây là một sự đầu hàng, nhất là khi Ukraine vẫn chưa nói lời cuối cùng. Trên chiến trường, Nga lúng túng và kiệt sức, còn việc châu Âu và Hoa Kỳ tài trợ cho Kiev thì được bảo đảm đến năm 2016.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz có thể ra đi từ ngày 23 tháng 2, nhờ đó Đức sẽ chuyển cho Kiev họa tiễn tầm xa quan trọng Doris và châu Âu nay đã viện trợ cho Ukraine nhiều hơn Mỹ, có khả năng bù đắp phần thiếu hụt. Trong chung sống Ukraine có phần hấp tấp, một nhân tố khác có thể gây trở ngại cho trò chơi của Washington là Trung Quốc đòi hỏi châu Âu phải được tham gia đàm phán. Dù là đồng minh của Nga, Bắc Kinh biết mình nằm trong tầm ngắm sắp tới của ông Trump nên muốn xích lại gần châu Âu để đối phó chiến tranh thương mại, một cách để nhắc nhở rằng Mỹ không thể một mình quyết định trật tự quốc tế. Lysenko nói thêm, càng khó đưa ra chủ trương khi chính quyền Trump không có kế hoạch và mỗi người nói một phách. Bộ trưởng Quốc phòng thì loại trừ việc gửi quân Mỹ sang Ukraine, trong khi Phó Tổng thống Vance sau đó khẳng định khả năng này được đặt lên bàn. Hôm thứ Sáu, việc ông Vance tố cáo tự do ngôn luận bị thụt lùi tại châu Âu khiến cử tọa gồm các nhà ngoại giao, lãnh đạo nhà nước và quân đội châu Âu đều phẫn nộ. Nhưng như vậy, ông Vance tránh được việc phát biểu chi tiết về kế hoạch hòa bình Ukraine. Sự thô bạo của ông Trump đã làm châu Âu đoàn kết lại. Hôm thứ Sáu, trong cuộc họp các đại sứ 27 nước, tất cả đều đồng ý là vừa trả đũa các trừng phạt thuế quan của Mỹ, vừa áp dụng các quy định về kỹ thuật số, nhất là mạng xã hội X của Elon Musk, bất chấp đe dọa từ phía Hoa Kỳ. Đa số nước đã ý thức được sức mạnh kinh tế thương mại của châu lục và nay cần chuẩn bị về quân sự. Mục tiêu thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh hôm nay là tăng cường quốc phòng. Bà von der Leyen thông báo sẵn sàng tách chi quân sự khỏi các tính toán về thâm hụt ngân sách. Và Friedrich Merz, người có thể là thủ tướng sắp tới của Đức, còn muốn cùng vay tiền để tái vũ trang châu Âu. Trò chơi lớn của thế kỷ 21 đã được khởi động.
Libération cho biết đối diện với Donald Trump và Putin, Ba Lan muốn trở thành cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu. Quốc gia Đông Âu này sẵn sàng chi 4,7% GDP cho quốc phòng trong năm nay, cao hơn tất cả các nước thành viên NATO khác kể cả Hoa Kỳ.
Thủ tướng Ba Lan kêu gọi châu Âu khẩn cấp có kế hoạch hành động. Từ khi nước láng giềng bị Nga xâm lăng, Ba Lan luôn đi đầu trong việc gửi xe tăng và phi cơ cho Ukraine. Và Warszawa chưa bao giờ chỉ trông cậy vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Một nhà nghiên cứu nhấn mạnh đến tham vọng của Ba Lan về lục quân lẫn phòng không. Năm 2022, Warszawa đã ký hợp đồng mua của Hàn Quốc 1.000 xe tăng K2, thêm vào 350 chiếc Abram đã đặt hàng của Mỹ. Để so sánh, quân đội Pháp chỉ có 200 xe tăng Leclerc. Ba Lan muốn mua vũ khí đã có sẵn, thay vì đầu tư vào chiến xa tương lai của Pháp và Đức, tuyển mộ 300.000 quân từ nay tới 2035. Một tác giả nhấn mạnh Ba Lan có thể lao vào dự án quy mô này nhờ nợ công chỉ chiếm 55% GDP. Trong khi Pháp đưa ra khái niệm tự chủ chiến lược, Ba Lan quan niệm một châu Âu hùng mạnh sẽ là đối tác cần thiết của Hoa Kỳ. Nhưng mô hình Ba Lan không chỉ noi theo vì ý thức cao độ từ mối đe dọa từ Nga, khiến chính giới đều đồng tâm muốn củng cố quân đội. Các nước Baltic dù có cùng chủ trương nhưng không có cùng trọng lượng về kinh tế và dân số. Romania và Bulgaria đang bị khủng hoảng chính trị, còn Slovakia và Hungary chọn cách nịnh nọt cả Nga lẫn Trump.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhà bình luận Dominic Moisi trên báo Les Echos mỉa mai, nhìn chung là thương lượng với ông Putin rất dễ, chỉ cần trao luôn tất cả những gì mà ông ta đòi hỏi và nói rằng đã thành công. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chừng như đã làm theo cách của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hồi 2008 với Georgia. Một số nhà quan sát cho rằng dùng chữ phản bội và đầu hàng thì đúng hơn là thương lượng.
Điều đáng chú ý là ông Trump đã vội vàng trao cho Putin những gì mà ông ta muốn có trước cả khi bắt đầu thương lượng với Putin. Vâng, ông cứ giữ lấy tất cả những lãnh thổ đã chiếm được. Với Zelensky thì không, ông không được vào NATO. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Tổng thống Mỹ đã biến nước Nga bị ruồng bỏ và cô lập của Putin thành một đối tác được quan tâm, một gáo nước lạnh cho những ai còn hy vọng vào ông Trump. Tân chủ nhân Nhà Trắng như muốn nói với Putin, nếu định dấn lên ở châu Âu thì xin cứ việc, đó không còn là chuyện của nước Mỹ. Ông Trump cho rằng, từ khi Hoa Kỳ tham chiến bên cạnh các cường quốc dân chủ năm 1917, nước Mỹ đã trao đi quá nhiều cho lục địa già nua, ngạo mạn, ích kỷ và rốt cuộc chẳng mấy quan trọng. Nhưng như vậy, Trump đã làm yếu đi phương Tây. Phải chăng thay vì làm chủ tình hình, ông sắp sửa trở thành kẻ ngốc hữu dụng của Putin và sau đó của Tập Cận Bình? Khi mối đe dọa Nga đang đến gần và sự bảo vệ của Mỹ hầu như không còn nữa, đây thực sự là thời điểm của châu Âu. Làm thế nào thuyết phục được? Nếu không hành động, tương lai sẽ không là chư hầu hạnh phúc, từ ngữ của Tổng thống Ý, mà là chư hầu đau khổ.
Tại Hoa Kỳ, bộ máy chính quyền liên bang Mỹ tiếp tục rối loạn vì Elon Musk. Lạc Hòa cho biết là trong số hàng nghìn công chức Mỹ bị bộ hiệu quả chính phủ của ông Musk sa thải, có cả những người phụ trách vấn đề an toàn cho vũ khí nguyên tử.
Hôm thứ Năm, khoảng 300-400 nhân viên đột ngột nhận được email thông báo đuổi việc. Đa số những người này được tham khảo các thông tin nhạy cảm. Một số chỉ có vài tiếng đồng hồ để dọn đồ khỏi văn phòng, sau đó hộp thư làm việc bị khóa. Hôm sau, vài thượng nghị sĩ can thiệp để hủy bỏ quyết định này và NNSA cố gắng mời họ quay lại. Bộ phận nhân sự đang tìm kiếm địa chỉ email cá nhân để liên lạc.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Trước sau đây mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tăng nhập hàng Mỹ và vận động hành lang. Việt Nam tháo gỡ nguy cơ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế. Thu Hằng phỏng vấn ông Hubert Testa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế. Giảng dạy tại khoa quan hệ quốc tế trường Sciences Po, tổng biên tập trang Asialis chuyên về châu Á.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 13 tháng 2 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kế hoạch thuế nhập khẩu đối ứng, có nghĩa là tăng thuế quan phù hợp với mức thuế mà các nước khác áp dụng đối với hàng nhập khẩu Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Washington để ngỏ khả năng điều chỉnh mức thuế này cho từng quốc gia nhằm tiến hành các cuộc đàm phán mới. 3 ngày trước đó là sắc lệnh áp thuế 25% đối với toàn bộ nhôm thép nhập khẩu vào Mỹ. Cả hai biện pháp này đều tác động lớn đến Việt Nam. Ngày 14 tháng 2, Việt Nam khẳng định sẽ nhập khẩu thêm nông sản của Mỹ và sẵn sàng thảo luận với Washington để tránh các chính sách thuế quan mới mà ông Donald Trump đưa ra. Việt Nam từng bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích đích danh là học trò tồi trong nhiệm kỳ đầu. Ông sẽ không hài lòng về thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam lên đến hơn 116 tỷ đô la trong năm 2024. Theo Reuters, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, Mexico về quy mô mất cân bằng thương mại với Mỹ. Theo thống kê của Hải quan Hoa Kỳ, được ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại, trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Mỹ, trích dẫn khi trả lời truyền thông trong nước là năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 983 triệu đô la thép và sản phẩm thép, tăng gần 159% so với năm 2023. Mặt hàng nhôm có kim ngạch là 479 triệu đô la, tăng 9,5%. Mặt hàng nhôm và thép của Việt Nam đang chịu mức thuế lần lượt là 10% và 25% mà Mỹ áp dụng từ năm 2018 với hầu hết các nước. Cho dù Mỹ áp dụng thuế 25% với toàn bộ hàng nhập khẩu, sản phẩm thép Việt Nam vẫn có cơ hội tiếp tục xuất khẩu khi năng lực của các nhà sản xuất thép và nhôm của Mỹ chưa thể đáp ứng ngay. Dù vậy, theo ông Đỗ Ngọc Hưng thì biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giảm xuống. Các biện pháp thuế nhập khẩu mới của Mỹ tác động như thế nào đến Việt Nam? Hà Nội có thể có đối sách như thế nào? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với ông Hubert Testa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế, giảng dạy tại khoa quan hệ quốc tế trường Sciences Po ở Pháp, tổng biên tập trang Asialis chuyên về châu Á. Thưa nhà nghiên cứu Bethesda, năm 2023 xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ chiếm 25,3% GDP của nước này, thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào nếu Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp của mình, bao gồm cả việc áp thuế hải quan cao đối với thép mới được công bố gần đây, trong khi Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu thép quan trọng sang Hoa Kỳ.
Vấn đề mà Việt Nam gặp phải thực ra vừa là lợi thế vừa là khó khăn. Lợi thế của Việt Nam là một quốc gia có tính quốc tế hóa cao. Vì vậy, xuất nhập khẩu chiếm một phần rất quan trọng trong GDP của Việt Nam, cao hơn cả tỷ lệ của Trung Quốc chẳng hạn. Có nghĩa là nếu xét đến kim ngạch xuất khẩu, con số này tương đương khoảng 90% GDP của Việt Nam, còn đối với Trung Quốc thì chưa đến 20%. Vì vậy, đối với Việt Nam, xuất khẩu chiếm thị phần lớn hơn rất nhiều so với Trung Quốc và các nước khác trong khu vực. Đây là quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất, ngoại trừ các thành phố cảng như Hồng Kông hay Singapore là những nơi quốc tế hơn Việt Nam. Thứ hai, Hoa Kỳ là điểm đến hàng đầu của hàng xuất khẩu Việt Nam và chiếm đến 27% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, khi kết hợp tầm quan trọng chung của xuất khẩu đối với Việt Nam và việc của Hoa Kỳ là nước nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, thì điều đó có nghĩa là Việt Nam rất dễ bị ảnh hưởng vì các lệnh trừng phạt của Mỹ. Điều này sẽ tác động hơn nhiều đến GDP của Việt Nam so với Trung Quốc. Tiếp theo, các lệnh trừng phạt mà Mỹ công bố gần đây, trong đó có các biện pháp tăng thuế đối với nhôm và thép, tác động thực sự đến Việt Nam, nhưng hiện tại đó không phải là số tiền quá lớn. Mặt khác, ngày 13 tháng 2, ông Trump công bố áp thuế nhập khẩu đối ứng, có nghĩa là áp dụng mức thuế nhập khẩu với hàng hóa các nước tương đương mức mà họ áp với hàng hóa Mỹ. Thế nhưng Việt Nam là một nước đang phát triển, có mức thuế hải quan trung bình là cao hơn các nước phát triển, trong đó có Hoa Kỳ. Nếu lời đe dọa của Trump được áp dụng, chúng ta sẽ thấy mức tăng chung về thuế hải quan của hàng hóa Việt Nam và thị trường Mỹ. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc Mỹ tăng thuế đối với nhôm thép nhập khẩu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Việt Nam đang áp mức thuế nhập khẩu trung bình là khoảng 10%, còn mức thuế quan của Hoa Kỳ là chưa tới 3%. Tôi đang nói đến mức thuế quan thông thường, không phải là lệnh trừng phạt. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tăng thuế quan đối với hàng loạt sản phẩm mà mức thuế của Việt Nam tương đối cao. Ông Trump khẳng định là thuế nhập khẩu đối ứng được áp dụng với tất cả các nước và chắc là cũng áp dụng đối với Việt Nam.
Il est dit que ça toucherait tout le monde, donc a priori ça touche aussi le Vietnam.
Việt Nam bị Mỹ xếp vào nhóm học sinh tồi thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump trách Việt Nam về những điểm gì?
Việt Nam có thặng dư thương mại rất lớn với Hoa Kỳ, hơn 100 tỷ đô la. Về giá trị tuyệt đối thì thấp hơn thâm hụt của Trung Quốc với Mỹ khoảng 300 tỷ. Nhưng về mức độ bao phủ, tức là nếu xét về tỷ lệ giữa xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ và nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ, thì Hà Nội nhập khẩu rất ít từ thị trường Mỹ so với mức xuất khẩu sang Mỹ. Nhìn từ trường Washington, thì tỷ lệ giữa xuất nhập khẩu của Việt Nam với Mỹ thấp hơn nhiều so với trường hợp của Trung Quốc. Ví dụ khi Trung Quốc bán 100 cho Hoa Kỳ thì họ mua 30, khi Việt Nam bán 100 cho Hoa Kỳ thì họ chỉ mua có 12, và đây là mức độ mất cân bằng thương mại cao nhất ở châu Á. Chúng ta có thể lo ngại rằng sẽ có những biện pháp đặc biệt liên quan đến Việt Nam.
Vấn đề tái cân bằng thương mại đang nhanh chóng trở lại thành chủ đề hàng đầu sau khi chính quyền Tổng thống Trump tạm thời giải quyết vấn đề di dân và fentanyl. Thì liệu đây có phải là rủi ro đối với Việt Nam hay không?
Như tôi vừa nói, Việt Nam có quan hệ thương mại rất mất cân bằng với Mỹ. Thực ra là vì một lý do khá đơn giản. Đó là Việt Nam phần nào là khâu cuối cùng trong dây chuyền lắp ráp các sản phẩm châu Á xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Vì thế, khi Việt Nam xuất khẩu 100 sang Hoa Kỳ, thì có lẽ có đến 2/3 hoặc 3/4 sản phẩm trung gian là đến từ các nước châu Á khác. Và tất cả đều được lắp ráp ở Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ. Người ta có cảm giác là thặng dư của Việt Nam là rất lớn, nhưng thực ra là còn có nhiều nước châu Á khác liên quan đằng sau. Đây là vấn đề của các chuỗi giá trị. Nhưng theo quan điểm của ông Donald Trump, người không coi trọng, không quan tâm đến chuỗi giá trị mà chỉ tập trung vào thâm hụt song phương, thì rõ ràng Việt Nam là một học sinh tồi. Dĩ nhiên vì vậy có xu hướng yêu cầu phải tái cân bằng. Việt Nam có thể tái cân bằng được với Mỹ hay không? Câu trả lời của tôi là không, bởi vì bản thân Việt Nam liên hệ chặt chẽ với phần còn lại của châu Á, và những gì mà Việt Nam có thể nhập khẩu thêm từ Mỹ cũng không phải là quá lớn. Việt Nam có thể mua thêm một ít năng lượng, ví dụ như khí đốt tự nhiên, vì Việt Nam cần, còn Mỹ là nước xuất khẩu lớn. Có thể sẽ có nhiều khí đốt tự nhiên của Mỹ hơn ở Việt Nam, và sắp tới sẽ có thêm máy bay. Nhưng các nước châu Âu cũng bán máy bay cho Việt Nam, và châu Âu cũng chịu thâm hụt song phương đáng kể với Việt Nam. Vì vậy, Hà Nội không thể gây bất lợi quá lớn cho châu Âu, vì đó cũng là một thị trường rất quan trọng đối với Việt Nam. Nếu xét từng sản phẩm, thì không hề dễ cho Việt Nam. Hà Nội có thể làm điều gì đó, nhưng không thực sự đủ để tái cân bằng.
Có vẻ như hầu hết các biện pháp thuế quan của ông Donald Trump đều nhằm vào mục đích cuối cùng là Trung Quốc. Ví dụ gần đây là Panama đã rút khỏi dự án con đường tơ lụa. Liệu Việt Nam có thể thoát khỏi tình trạng này trong một thời gian nhờ chính sách chống Trung Quốc hiện nay của chính quyền Hoa Kỳ hay không?
Đúng là Việt Nam dường như không phải là quốc gia thù địch với Mỹ, trong khi Trung Quốc lại là đối thủ lớn. Đó là điều tích cực cho Hà Nội. Nhưng khi nhìn vào chính sách thương mại của ông Trump, thì Tổng thống Mỹ không coi trọng các liên minh. Ví dụ như ông ấy muốn tấn công châu Âu hoặc Nhật Bản và Hàn Quốc ngang với Trung Quốc. Vì vậy, việc Việt Nam không phải là đồng minh của Mỹ, nhưng là một nước có quan hệ chiến lược quan trọng với Hoa Kỳ, thì theo tôi, điều đó vẫn chưa đủ. Điều duy nhất mà Việt Nam có thể dựa vào nhiều hơn một chút đó là có rất nhiều nhà đầu tư ở Mỹ cần đến sản phẩm của Việt Nam như Amazon hay Vanma. Toàn bộ ngành công nghệ cao của Mỹ đều có mặt ở Việt Nam nên họ không có lợi nếu sản phẩm của Việt Nam bị nhắm đến. Vì vậy có thể sẽ có vận động hành lang ở Mỹ của nhiều người để gây áp lực đối với ông Trump, như Elon Musk, người rất thân cận với Tổng thống Mỹ, và tỷ phú này có các dự án đầu tư lớn ở Việt Nam, nên có lẽ ông ấy khá ủng hộ Việt Nam. Nhưng cũng đừng quên là tỷ phú Musk đầu tư rất nhiều vào Trung Quốc. Tesla hoạt động rất mạnh ở Trung Quốc, và điều đó cũng không cấm cản chính sách rất cứng rắn của Washington đối với Trung Quốc. Không có gì bảo đảm cả, nhưng đó là những biện pháp gây ảnh hưởng mà Việt Nam có thể sử dụng. Điểm cuối cùng, đó là gia đình Trump cũng đang có dự án đầu tư lớn vào khách sạn hạng sang ở Việt Nam, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa là tập đoàn Thumb Organization cũng quan tâm đến Việt Nam được ổn định. Đó là những yếu tố có thể cân bằng một chút mọi thứ. Dù vậy, khi nhìn vào cách mà ông Thumb đang khởi động việc trừng phạt thương mại theo mọi hướng, thì tôi vẫn cho rằng Việt Nam sẽ khó có thể thoát khỏi đòn trừng phạt của Donald Trump.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn chuyên gia Uber Testa, tổng biên tập trang Asialist chuyên về châu Á.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng trình bày. Tiếp theo chương trình là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về cúp C1 châu Âu 2024-2025, trật tự đẳng cấp dần trở lại sau lượt đi playoff.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, sân cỏ bóng đá châu Âu trong tuần tiếp tục sôi động với loạt trận lượt đi playoff tranh 8 suất vé vớt vào vòng 1/8 Champions League 2024-2025. Trong số 16 câu lạc bộ phải tranh vé vớt có rất nhiều những tên tuổi đội bóng hàng đầu của các giải lớn châu Âu từng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch mùa bóng năm nay. Sau loạt trận lượt đi hôm thứ ba và thứ tư trong tuần, hầu hết các ông lớn có vẻ như đang tìm lại được vị thế của mình sau các màn trình diễn thiếu thuyết phục, không đúng với đẳng cấp của mình ở vòng phân hạng League Phase. Đó là đại diện của làng bóng Đức như Bundesliga, Bayern Munich, Borussia Dortmund hay Paris Saint-Germain của Ligue 1 đều đã giành được những chiến thắng giúp họ bước một chân vào vòng 1/8 trước lượt về. Trong khi đó, Manchester City trên sân nhà dù đã nỗ lực hết sức cũng không vượt qua được bản lĩnh và đẳng cấp của Real Madrid. Nếu như sau vòng League Phase, thứ hạng theo đẳng cấp thành tích hay giá trị đội bóng đã ít nhiều bị xáo trộn, thì loạt trận tranh vé vớt đã chứng kiến trật tự đang dần trở lại. Tuy nhiên, lượt về hứa hẹn các cuộc đua tranh còn quyết liệt hơn và vẫn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Trở lại với loạt trận playoff vừa qua, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận xét về kết quả.
Kết quả của cái lượt đi vòng playoff này rất là thú vị. Trước hết chúng ta có mấy cái nhận xét sau đây. Hai cái đội bóng hàng đầu của Bundesliga là Bayern Munich và Borussia Dortmund đều thắng ở trên cái sân khách. Bayern Munich thì thắng Celtic 2-1, còn Borussia Dortmund thì thắng Sporting Lisbon đến 3-0. Và như vậy thì cả hai á là sẽ rất là thuận lợi ở những cái trận lượt về trên sân nhà. Dù bây giờ thì cái bàn thắng trên sân khách sân nhà nó không có tính lợi thế, nhưng mà với cái kết quả này thì rõ ràng là hai cái đội hàng đầu của Đức rất là thuận lợi. Thứ hai là ba cái đại diện của Serie A đó trừ Juventus thắng PSV 2-1 trên sân nhà. Hai đội còn lại không có thể có cái chiến thắng trên sân khách. Atalanta thì thua Bruges 2-1, còn AC Milan thì thua Feyenoord 1-0. Nhưng mà với cái cách biệt của hai cái đội này chỉ có một bàn đó, thì nó vẫn còn cơ hội cho cả hai đội trên sân nhà. Và rõ ràng là hai cái đội của Serie A là Atalanta với lại AC Milan ở trên sân nhà, nó hứa hẹn sẽ là những cái trận đấu lượt về đầy hấp dẫn. Và Atalanta với AC Milan được đánh giá cao hơn đối phương. Cái nhật sáng thứ ba là với ba cái đại diện của Ligue 1 ở cái vòng knockout này đó, cái trận mà nội bộ giữa Brest và Paris Saint-Germain thì đội bóng của thành Paris đã tạo được cái thắng lợi cách biệt đến 3-0 thì không có gì lạ cái trên lệch về mặt đẳng cấp. Nhưng mà Monaco trên sân nhà mà thua Benfica 1-0 thì rõ ràng là Monaco cũng có khó khăn ở lượt về trên sân khách. Tuy nhiên Monaco vẫn còn có cơ hội, như vậy cũng sẽ làm cái trận đấu hay ở cái trận lượt về. Cái trận cầu đinh thu hút toàn bộ cái sự chú ý của người hâm mộ là cái trận Manchester City gặp Real Madrid, thì nó đã có cái kết quả là không ngoài dự đoán, khi mà Manchester City chơi gần đây thì khá là bấp bênh, còn Real Madrid mặc dù là họ vắng nhiều hảo thủ ở cái hàng phòng ngự, tuy nhiên á, cái kết quả cuối cùng thì Real Madrid cũng đã tạo được cách biệt trên sân khách với tỷ số là 3-2, rượt đuổi tỷ số rất là ngoạn mục. Đó là một cái trận đấu mà được bàn tán rất là nhiều. Cái kết quả lượt đi cho thấy rằng là mặc dù những cái đội được đánh giá cao hơn hoặc là những cái đội đánh giá thấp hơn, nhưng mà nó đã có những kết quả mà chúng ta thấy là cũng khá là thú vị.
Như vậy là với kết quả các trận lượt đi như ông vừa phân tích thì ở loạt trận lượt về liệu có còn những bất ngờ nào không, và cuộc cạnh tranh sẽ tập trung vào các cặp đấu nào?
Thực ra thì cái trận lượt về đó, câu hỏi được đặt ra là liệu có những cái bất ngờ nào không, thì nó có ba cái kịch bản. Cái câu trả lời là không, và khó có thể bất ngờ thì nó có thể diễn ra ở ba cặp này thôi. Thứ nhất là Paris Saint-Germain với Brest chắc là khó bất ngờ, bởi vì trên sân nhà thì Paris Saint-Germain lại càng mạnh hơn. Cái trận nữa là Borussia Dortmund đã thắng 3-0 Sporting Lisbon, rồi Bayern Munich cũng trên sân nhà cũng đã có cái chiến thắng trước Celtic, thì có lẽ ba cái trận đó khó có bất ngờ. Nhưng mà những cái trận đấu còn lại như chúng ta đã nói trên với nhận xét đó, một là cái trận Atalanta với lại Club Brugge, mặc dù là Brugge dẫn trước 1-0, nhưng mà trên sân nhà thì Atalanta sẽ trở lại là dũng mãnh. AC Milan với Feyenoord thì cũng vậy. Rồi cái trận mà chúng ta nói là giữa Benfica với Monaco đó, nó cũng có khả năng là một cái trận đấu mà chúng ta nói có thể tạo được cái bất ngờ, mặc dù là Monaco đang bị thua 1-0. PSV với Juventus, mặc dù Juventus đang dẫn trước và PSV trên sân nhà ở cái vòng bảng, những cái trận đấu của PSV trên sân nhà thì họ chơi rất là tốt và họ có những cái chiến thắng, ghi rất là nhiều bàn, thậm chí cái lượt trận cuối cùng còn thắng Liverpool đến 3-2. Những cái trận trước đó thì họ thắng Shakhtar Donetsk cũng 3-2, rồi thắng Girona của La Liga cho đến 4-0. Thì rõ ràng rằng là những cái trận đấu mà trên sân nhà của PSV đó, nó sẽ có nguồn cảm hứng rất là lớn đối với đội bóng của Hà Lan. Do đó cho nên nó có thể là có bất ngờ. Thì đó là những cái trận đấu mà người ta chờ đợi. Thế còn cái kịch bản thứ ba đó là một cái trận đấu mà chúng ta nói là mặc dù là Manchester City thua 3-2 và bây giờ đến làm khách ở trên sân Real Madrid. Tuy nhiên đây là một cái đội bóng mà với một cái lực lượng dồi dào, với những cái chân sút cỡ như Haaland hay là những cầu thủ mà gọi là đắt giá nhất thế giới, thì chắc là họ cũng không phải dễ dàng chịu khuất phục trước Real Madrid. Thì cũng có khả năng, nếu như biết đâu nó lại làm cái bất ngờ đầy thú vị. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cả Ancelotti cũng như là Pep Guardiola là những cái bậc thầy cầm quân, do đó cho nên là họ sẽ tìm những cái cách sử dụng các cái ngôi sao của mình để có thể biến những cái trận đấu như vậy tạo những cái thuận lợi. Và chúng ta phải chờ đợi những cái trận đấu để xem những cái ngôi sao đó họ sẽ thể hiện như thế nào. Chiến thắng 3-2 cũng chỉ có cái việc một bàn thôi. Thực ra nếu mà Manchester City ghi trước một bàn ở trên sân khách của Real thì cũng sẽ không đơn giản, bởi vì hàng tấn công Manchester City đó có những cầu thủ mà chúng ta nói là có thể tạo nên cái chiến thắng, đặc biệt là cầu thủ đắt giá nhất thế giới là Haaland. Như vậy có nghĩa là những trận lượt về cũng là những trận đấu khá là hấp dẫn, chứ không phải là kết quả như người ta có thể dự đoán được trước.
Đặt giả thiết là những ông lớn này sẽ lọt vào vòng trong, thì các cặp đấu ở vòng 1/8 năm này sẽ được ấn định không qua rút thăm, sẽ hứa hẹn nhiều thú vị chứ?
Sẽ có những cái điều rất là thú vị. Mùa này vào những cái vòng knockout sẽ không có những cái chuyện là phải bắt thăm, mà những cái cặp nó được sắp xếp sẵn theo cái mã số của từ cái vòng ngoài. Nếu chúng ta nói cái kết quả mà không có gì bất ngờ đó, ví dụ như là Paris Saint-Germain mà thắng Brest ở cái trận lượt về thì là bước vào cái vòng 16, Paris Saint-Germain sẽ gặp đội Barcelona chứ không phải là Liverpool. Bởi vì cái cách sắp xếp là nếu mà đội đứng hạng thứ 18 sẽ gặp đội đứng hạng đầu, còn đội đứng hạng thứ 15 như Paris Saint-Germain thì gặp đội đứng thứ nhì là Barcelona. Thì như vậy cái cặp đó sẽ làm cái cặp cũng khá là thú vị ở cái vòng 16. Hay là chúng ta nói như cái trận mà Borussia Dortmund mà thắng Sporting Lisbon á, Borussia Dortmund là đứng hạng 10 ở cái vòng bảng, cho nên họ sẽ gặp cái đội đứng thứ 8 ở cái vòng bảng là đội Aston Villa. Thì đây cũng là một cặp hay, tức là giữa Bundesliga với lại Premier League. Hay là Bayern Munich mà thắng thì lại có khi lại gặp cái đội mà đang chờ ở đó là đội Bayer Leverkusen. Cái trận đấu lại nội bộ. Thành ra ở cái vòng 16 đó thì vào đầu tháng 3 thì những cái trận đấu mà cái vòng này cũng rất là thú vị với những cái cặp đấu mà chúng ta có khi đã nhìn thấy trước sau cái vòng đấu cái lượt về tiếp theo.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, tạp chí vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Châu Âu họp khẩn cấp để đối phó với nguy cơ bị gạt ra bên lề trong hồ sơ Ukraine. Israel thảo luận giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Chính phủ Hoa Kỳ cố gắng gọi lại các nhân viên trong chương trình vũ khí hạt nhân bị Elon Musk sa thải. Mỗi ngày một sự kiện. Để chấm dứt chiến tranh Ukraine và không để Nga lấn tới, châu Âu phải chủ động xác lập kế hoạch bảo vệ hòa bình. Theo dòng thời sự, Hội nghị an ninh Munich, châu Âu lo ngại bị gạt ra bên ngoài các tính toán của Mỹ và Nga về Ukraine. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh vào ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế về chủ đề thương mại, phương pháp đàm phán của Ấn Độ với Mỹ. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Olivier Guillard, Viện Nghiên cứu Địa Chính trị Ứng dụng và Giám đốc Thông tin Cơ quan Tư vấn Crisis 24. Và cuối cùng là chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về tâm nhập hàng Mỹ và vận động hành lang, Việt Nam tháo gỡ nguy cơ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế. Mời quý thính giả lắng nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Philip thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.